17 La Mã đuổi tỳ kheo ra ngoài. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo và nhóm 17 tỳ kheo từ thị trấn Khoáng Giả, nước Câu Tác La, trên đường đi đến một trú xứ nhỏ. Lúc ấy, nhóm 17 tỳ kheo nói với nhóm 6 tỳ kheo rằng: "Quý trưởng lão tìm nơi trải ngọa cụ trước đi." Nhóm 6 bảo: "Các ông cứ tự đi, chúng tôi dính gì đến việc các ông?" Nhóm 6 tỳ kheo là bậc thượng tọa đối với nhóm 17 tỳ kheo, do vậy nhóm 17 thưa: "Quý trưởng lão là bậc thượng tọa của chúng con, quý ngài nên đi trải ngọa cụ trước, chúng con sẽ trải sau." Nhóm 6 nói rằng: "Các ông cứ đi, chúng tôi không trải." Nhóm 17 tỳ kheo thích sạch sẽ, vào chùa quét phòng xá cho sạch, trải ngọa cụ tốt, ngủ nghỉ ở đó. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo biết nhóm 17 tỳ kheo đã vào chùa, quét dọn phòng xá sạch sẽ, trải ngọa cụ tốt rồi, liền vào phòng nói rằng: "Trưởng lão, hãy đứng dậy, theo thứ tự mà ngồi." Nhóm 17 tỳ kheo thưa rằng: "Chúng con không dậy." Nhóm 6 tỳ kheo liền hỏi: "Các ông này bao nhiêu tuổi?" Nhóm 17 tỳ kheo thưa: "Quý trưởng lão thật sự là bậc thượng tọa đối với chúng con. Nhưng trước đây chúng con đã thưa, chư thượng tọa hãy trải ngọa cụ trước, chúng con theo thứ lớp sẽ trải sau. Nay chúng con đã ngồi rồi, không thể dậy được. Lúc này trời đã tối rồi, tất cả nên cùng nghỉ đi." Lúc bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo với ý giận, không vui, dùng sức mạnh xô kéo nhóm 17 tỳ kheo, đuổi họ ra khỏi phòng. Nhóm 17 tỳ kheo cao giọng kêu la: "Chư hiền, đừng làm vậy! Chư hiền, đừng làm vậy!" Lúc ấy, có tỳ kheo phòng gần nghe, liền hỏi: "Các thầy cớ gì kêu to tiếng như vậy?" Nhóm 17 tỳ kheo trình bày đầy đủ sự việc. Trong số người nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: "Sao các ngài giận, không vui, dùng sức mạnh xô kéo nhóm 17 tỳ kheo, đuổi họ ra khỏi phòng của tăng?" Bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này nhóm 6 tỳ kheo, tại sao các ông giận, không vui, dùng sức mạnh xô kéo nhóm 17 tỳ kheo, đuổi họ ra khỏi phòng của tăng?" Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào giận tỳ kheo khác không vui, tự mình kéo ra hay bảo người khác kéo tỳ kheo ấy ra khỏi tăng phòng, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước, tăng phòng cũng như trước. Tỳ kheo nào giận tỳ kheo khác không vui, tự mình kéo hoặc bảo người kéo tỳ kheo ấy ra khỏi phòng tăng, tùy theo sự lôi kéo nhiều hay ít, tùy thuộc vào việc ra khỏi phòng, ba vật đề. Hoặc kéo nhiều người ra khỏi nhiều cửa, phạm nhiều ba vật đề. Hoặc kéo nhiều người ra một cửa, phạm nhiều ba vật đề. Hoặc kéo một người ra nhiều cửa, phạm nhiều ba vật đề. Hoặc kéo một người ra khỏi một cửa, phạm một ba vật đề. Nếu cầm đồ của người khác ra ngoài, phạm đột kiết la. Hoặc cầm đồ của người khác ném ra ngoài cửa, phạm đột kiết la. Hoặc đóng cửa để người ở ngoài, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni Ba Giật Đề, Thức Swamana, Sayi, Sayini, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, không có tâm giận hờn, đi ra theo thứ tự, hoặc cùng ngủ hai đêm, đến đêm thứ ba, bảo người chưa thọ giới đi ra, hoặc vì người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc vì người bị cử tội, hoặc vì người bị tẩn, hoặc đang bị tẩn. Vì những nhân duyên như vậy, hay có mạng nạn, phạm hạnh nạn, đuổi hạng người như vậy, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 18 La Mã, ghế ngồi không vững. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có các tỳ kheo ở trên lầu gác, ngồi trên giường chân ráp, không được an toàn lắm. Phía dưới gác có tỳ kheo đang ngủ. Vì sàn gác mỏng nên chân giường bị sút, rơi xuống trúng tỳ kheo bên dưới bị thương đến chảy máu. Tỳ kheo bên dưới ngửa mặt lên giận dữ mắng. Tỳ kheo gì mà ở tầng gác trên, ngồi trên giường chân ráp không an toàn khiến cho giường sút chân, đã thương thân tôi đến nỗi chảy máu. Các tỳ kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hành đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo kia. Sao tỳ kheo ở trên tầng gác, ngồi trên giường chân ráp không an toàn, khiến chân giường sút ra, rơi trúng thân hình của tỳ kheo kia làm bị thương đến chảy máu. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia rằng: việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao tỳ kheo ở trên tầng gác, ngồi trên giường chân ráp không an toàn, khiến chân giường sút ra, rơi trúng thân hình của tỳ kheo kia, làm bị thương đến chảy máu. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo kia rồi, bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào hoặc trong phòng, hoặc trên tầng gác, nằm hay ngồi trên giường, ghế bằng chân ráp, ba giật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Nhà, chỉ cho phòng tăng hay phòng riêng. Tầng gác, người đứng dưới không đụng đầu. Giường chân ráp, loại giường chân giáp vào lỗ mộng. Tỳ kheo ở trên tầng gác, hoặc ngồi hay nằm trên giường chân ráp, tùy thuộc vào hông dính nơi giường, hay tùy theo sự trở mình, phạm ba giật đề. Trừ giường chân ráp ra, hoặc giường độc tọa, hoặc giường một tấm ván, hoặc giường tấm, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba giật đề, thức swamana, sayi, sayini, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu ngồi giường chân xoay, giường chân thẳng, giường chân cong, giường không chân, hoặc giường chân lớn, hoặc giường chân ráp mà có buộc cẩn thận, hoặc trên tầng gác có ván lót, hoặc cây chạm hoa để che, hoặc phù dày, hoặc lật ngửa giường mà ngồi, hay tháo chân giường mà ngồi, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 19 La Mã, dùng nước có trùng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở tại nước Câu Thiểm Di. Bấy giờ có tỳ kheo Xiển Đà xây cất nhà lớn, tự mình lấy nước có trùng hòa vào bùn và bảo người hòa. Các trưởng giả thấy thế hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử không biết tàm quý, không có từ tâm, hại mạng chúng sanh. Bên ngoài tự nói ta tu chánh pháp, nếu nhìn vào việc hiện tại thì đó có chi gọi là chánh pháp? Dùng nước có trùng hòa vào bùn và bảo người hòa hại mạng chúng sanh. Trong các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách xiển đà rằng: sao xây cất phòng ốc, lấy nước có trùng hòa vào bùn, hay bảo người hòa hại mạng chúng sanh? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách xiển đà rằng: việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, làm điều không nên làm. Này xiển đà, sao xây cất phòng ốc, lấy nước có trùng hòa vào bùn, hay bảo người hòa hại mạng chúng sanh? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách xiển đà rồi, bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào tự mình dùng nước có trùng hòa vào bùn, hoặc sai người hòa ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo trước đó chưa biết nước có trùng hay nước không có trùng, sau đó mới biết là nước có trùng. Nên có vị làm pháp sám ba vật đề, hoặc có vị vì dè dặt. Phật dạy, không biết, không phạm. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào biết nước có trùng mà tự mình rưới lên bùn hoặc cỏ, hoặc bảo người rưới, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước: nếu biết nước có trùng mà dùng cỏ hay đất ném vào trong đó, ba vật đề. Ngoài nước ra, nếu nước trái cây trong, trong giấm, trong nước ngâm gạo mà có trùng, tự mình hoặc bảo người tưới lên bùn hoặc cỏ, ba vật đề. Nếu tự mình hoặc bảo người dùng đất hoặc cỏ bỏ vào nước trái cây trong, giấm, nước ngâm gạo mà có trùng, ba vật đề. Nếu nước có trùng, tưởng là nước có trùng, ba vật đề. Nước có trùng mà nghi, đột kiết la. Nước không có trùng, tưởng là nước có trùng, đột kiết la. Nước không có trùng mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, không biết là có trùng, nghĩ rằng không có trùng, hoặc là trùng lớn, dùng tay khua động, khiến cho nó tránh đi. Hoặc là nước đã lọc, tưới đất, hoặc sai người tưới, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 20 La Mã, cất nhà lớn. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù Sư La, nước Câu Thiểm Tỳ. Bấy giờ, tôn giả Xiển Đà Tỳ Kheo xây cất phòng xá lớn, cỏ lợp còn dư. Lợp thêm, lợp đến lớp thứ ba rồi mà vẫn còn dư. Khi ấy, Xiển Đà có ý nghĩ rằng: ta không thể thường xuyên đến nơi đàn việc cầu xin cỏ. Bèn tiếp tục lợp mãi, cho đến lúc không chịu được nổi, nhà bị sập, các cư sĩ thấy thế chê trách. Sa môn Thích Tử không biết tàm quý, nên cầu xin không chán. Bên ngoài tự xưng rằng ta biết chánh pháp. Như này xem ra thì có gì là chánh pháp? Làm phòng xá lớn, lợp mãi không thôi, đến nỗi nhà bị sập. Dù đàn việc muốn cho, nhưng người nhận phải biết đủ chứ. Trong các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách xiển đà. Sao cất phòng xá lớn, lợp mãi không thôi, khiến cho nhà bị sập đổ? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Xiển Đà. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Xiển Đà, sao cất phòng xá lớn, lợp mãi không thôi, khiến cho nhà bị sập đổ? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Xiển Đà tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: Xiển Đà tỳ kheo, kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào làm phòng xá lớn, cánh cửa, khung cửa sổ và các thứ trang trí, chỉ dẫn lợp tranh ngang bằng 2-3 lớp, nếu lợp quá 3 vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: phòng xá lớn là nhà dùng nhiều vật liệu. Các thứ trang trí khác tức là chạm trổ, vẽ vời. Lợp có 2 loại: lợp bề dọc, lợp bề ngang. Tỳ kheo kia chỉ dẫn lợp 2 lớp rồi, khi lớp thứ 3 chưa xong, nên đi đến chỗ mắt không thấy, tai không nghe. Nếu lợp 2 lớp rồi, lớp thứ 3 chưa xong mà tỳ kheo không đi đến chỗ mắt không thấy, tai không nghe, khi lớp thứ 3 lợp xong, phạm 3 vật đề. Nếu bỏ chỗ tai nghe, đến chỗ mắt thấy, bỏ chỗ mắt thấy, đến chỗ tai nghe, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni 3 vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, chỉ bảo lợp lớp thứ 2 xong, lớp thứ 3 lợp chưa xong, bèn đi đến chỗ mắt không thấy, tai không nghe. Nếu đường bộ, đường thủy bị đứt đoạn, nạn giặc, nạn ác thú, nước lụt, hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, chỉ bảo lợp xong lớp thứ 2 đến lớp thứ 3 chưa xong, khi ấy không đi đến chỗ mắt không thấy, tai không nghe, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,